Người bạn chân thành. Muốn được người khác lắng nghe, nên dành thời gian lắng nghe người khác. Max Piercy. John hả? John nè, hôm nay ăn trưa với mình được không? Tôi lặng thinh nghĩ ngợi. Lâu nay tôi không muốn ra khỏi nhà và viện cớ nhiều lý do khác nhau để né tránh điều đó. Nhưng tôi mến John, dù cũng không thân với cô ấy lắm. Bỗng tôi chợt nhớ lời con trai 10 tuổi của tôi nói vào tối hôm qua. Mẹ ơi, dạo này con không thấy mẹ cười nhiều nữa. Đâu nào, mẹ vẫn cười đó chứ. Rồi tôi tết miệng cười với con. Tôi ngắm mình trong gương. Tôi mỉm cười với chính mình. Nhưng sao nụ cười ấy xa lạ và căng thẳng quá. Tôi để mặc nước mắt tuôn rơi. 6 tháng trước, cậu con trai đầu lòng của tôi mất trong một tai nạn giao thông. Sau cú sốc ấy, tôi cố gắng làm ra vẻ bình thường để mong hàn gắn vết thương trong lòng cho mọi người trong gia đình. Nhưng cuộc sống thật sự của chính tôi lại luôn ảm đạm với nhiều đau khổ không nguôi. Tôi đọc sách mong tìm được sự an ủi, nhưng vô ích. Không gì có thể giúp tôi nguôi ngoai nỗi buồn. Rồi tôi thấy tội nghiệp cho cả niềm tin vào cuộc sống của chính mình. Dù bạn bè, gia đình, hàng xóm luôn động viên vợ chồng tôi vượt qua nỗi mất mát đó, nhưng lòng tôi vẫn trống vắng và khắc khoải. Tôi mơ hồ nghĩ, biết đâu có điện thoại của Sun mở đầu một cuộc sống mới cho tôi. Có thể đó là điều tôi cần lúc này. Đi ra ngoài một lát. Khi ngồi cùng Jun tại bàn ăn chờ dọn bữa, tôi mới nhận ra bạn tôi không hề có ý mời tôi ăn cơm là để nói chuyện phím. Cô có tiếng rất dịu dàng. Lâu nay mình muốn nói chuyện với cậu, muốn biết cậu thực sự có ổn không và muốn cùng cậu chia sẻ nỗi đau này. Cậu biết không, con trai mình cũng mất mấy năm trước. Những phút giây đau đớn nhất đời người mẹ chợt sống dậy. Rồi cô ấy khóc, và tôi cũng khóc theo. Run cầm bàn tay tôi, thì thầm. Chuyện lâu rồi, mà với mình, tất cả như là mới hôm qua vậy đó. Giờ tôi không nhớ mình có ăn bữa trưa hôm ấy không nữa. Trong ký ức của tôi chỉ nhớ rằng mình đã ngồi bên cạnh Run để được phơi bớt phần nào cảm giác tuyệt vọng, đau đớn trong lòng sau cái chết của con trai. Đó là lần đầu tiên có người giúp tôi làm được chuyện này. Trước đó tôi rất muốn được nói chuyện về đứa con trai bé bỏng, bất hạnh của mình. Nhưng mỗi khi những người chung quanh nghe tôi nhắc đến tên con hay thấy mắt tôi rưng lại, họ đột nhiên cảm thấy khó xử vì thương xót cho tôi. Dường như họ cảm thấy mình nên chuyển sang đề tài khác. Thế nhưng với Sun, tôi có thể nói hết tâm tư của mình và cất lên những câu hỏi tuyệt vọng bấy lâu nay đang giày vò trái tim tôi. Tôi kể cho cô ấy nghe, tôi rất nhớ con. Nhớ sự hiện hữu, nụ cười, tiếng nói của con. Tất cả những gì về con đều in đậm trong tâm trí tôi. Sau sự mất mát ấy, tôi không biết mình có còn lòng đam mê để thực hiện những dự định đã từng vạch ra không. Và trên hết, trong tôi lúc nào cũng canh cánh nỗi lo về sự an toàn của 2 đứa con còn lại. Tôi kể vợ chồng tôi đã cố vượt qua nỗi đau mất con như thế nào. Và có khi tôi giận mình là người mẹ nhưng không biết bảo vệ con. Xuân tâm sự, cô cũng có lúc tự vấn mình như thế. Câu chuyện của chúng tôi cứ dài ra mãi. Tôi trở về nhà và thấy lòng mình thanh thản hơn, sự thanh thản mà bấy lâu tôi vẫn tìm kiếm. Tình bạn của chúng tôi ngày càng sâu sắc hơn, và chúng tôi tổ chức những buổi đi chơi chung cho cả 2 gia đình. Chúng tôi cảm thấy thân thuộc như người cùng một nhà. Sun có khiếu hài hước, nhưng điểm tôi thích nhất ở cô ấy là bản chất luôn quan tâm đến những điều cô ấy biết, dù đó là nỗi đau. Tình bạn của chúng tôi cứ như thế suốt bao nhiêu năm qua. Mỗi khi nghe tiếng cô ấy trên điện thoại, Giang hả, Jun nè, là tôi đều cảm thấy ấm áp và vui vẻ trong lòng. Một ngày đầu mùa đông, Jun nhắn tôi ghé nhà cô ấy. Tới nơi tôi thấy cô có vẻ lo lắng. Giang ơi, mình linh cảm có điều gì đó không ổn. Lúc này mình thấy trong người khác lắm. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, đến khi sắp sửa ra về, tôi thoáng thấy nét lo lắng trên gương mặt Jun. Tôi ra về mà lòng vẫn cứ dây dứt, bởi dường như tôi chưa làm hết sức mình để giúp bạn. Bác sĩ chẩn đoán Jun bị u não. Ngày Tết, vợ chồng tôi đến bệnh viện thăm Jun khi cô vừa được giải phẫu xong. Tôi cảm thấy như quá sức chịu đựng khi nhìn hình hài gầy yếu của bạn nằm dán chặt trên giường. Ca mổ không mấy khả quan, Jun liên tục đi xạ trị, nhưng bệnh tình thì không hề thuyên giảm. Hầu như ngày nào tôi cũng ghé thăm Jun, dù chỉ 5-10 phút, nhìn bạn gầy mòn dần theo ngày tháng. Tôi đau lòng, nguyện cầu cho Jun sớm hồi phục. Nhưng tôi phải đối mặt với sự thật là mình chẳng làm được gì nhiều cho Jun ngoài một tình bạn chân thành. Jun ra đi vào một ngày tháng 8. Mỗi khi đứng bên mộ Jun, tôi vẫn nhớ da diết giọng nói dịu dàng của bạn cùng những kỷ niệm ấm áp của chúng tôi. Jun mãi mãi là người bạn tuyệt vời của tôi, người đã cho tôi hiểu giá trị của một người bạn thật sự.